Này Thiện Nam Tử, có người được nghe chư Phật là bậc thầy của trời và nhân gian, là đấng tối thượng trong tất cả chúng sanh, hơn tất cả hàng thinh văn duyên giác, là bậc có pháp nhãn sáng suốt, thấy rõ tất cả pháp, có thể đưa chúng sanh qua khỏi biển khổ lớn. Nghe như vậy rồi, người này phát nguyện lớn: nếu trong đời có đấng vô thượng như vậy, tôi cũng sẽ được. Do đây nên người này phát tâm vô thượng Bồ Đề. Đó, thì Đức Phật giải thích cái phát tâm Bồ Đề là vậy đó. Thì quý vị thấy, quý vị có phát tâm Bồ Đề hay không? Phát tâm Bồ Đề là mình nghe tới Phật, nghe tới Bồ Tát, các ngài có những công hạnh đó, được những quả báo cao quý đó, mình liền nguyện được như các ngài, thì lúc đó gọi là phát tâm Bồ Đề đó. Thì cũng như là bây giờ mình phát tâm xuất gia, thì phải là phát tâm Bồ Đề hay không? Tức là xuất gia mình cũng nguyện là thấy Phật như vậy, các vị Bồ Tát như vậy, các vị Thánh Tăng như vậy, mình nguyện làm theo các ngài, đó cũng phát tâm Bồ Đề rồi đó. Mà đều chỉ có cái là giữ được hay không giữ được đó. Hoặc có người nhờ người khác khuyên dạy mà phát tâm Bồ Đề, nhờ người ta dạy dỗ mình rồi mình phát tâm. Hoặc có người nghe nói Bồ Tát trải qua vô số kiếp thực hành những khổ hạnh, rồi sao mới được vô thượng Bồ Đề, nghe rồi tự nghĩ rằng nay tôi không thể kham nổi những khổ hạnh như vậy, thầy làm sao được vô thượng Bồ Đề, do đây nên có thối tâm. Nghe nói tu hành cái khổ quá, trải qua bao nhiêu kiếp vậy, nghĩ thôi tôi làm không nổi, mà vừa có cái niệm tôi làm không nổi, đó là thối Bồ Đề tâm đó. Cho nên mặc bao nhiêu kiếp cũng không sợ, mình cứ tiến rồi tới đâu nó tới, cứ nói là nhất định tiến hoài tới thành Phật mới thôi, thì tự nhiên mình được kết quả tốt. Thôi nghĩ
đây, Đức Phật còn tiếp tục nói về cái tâm Bồ Đề bị thối chuyển. Lý do mà tâm Bồ Đề bị thối chuyển như sư sáng đã nói nhưng chưa hết, bây giờ Đức Phật nói tiếp thêm: lại có năm điều thối tâm Bồ Đề. Một là thích xuất gia theo ngoại đạo, nếu mà mình chưa có nắm vững đạo lý Phật Pháp mà mình muốn theo ngoại đạo thì cái đó là thối tâm Bồ Đề. Hai là chẳng tu tâm đại từ, tức là mình tuy xuất gia rồi hay là mình ở tại gia chẳng hạn mà không có khởi lòng từ bi, không có tập tu theo tâm từ bi thì đó là thối tâm Bồ Đề. Ba là ưa tìm lỗi pháp sư, bởi vì người tu thì trước mình chưa hiểu đạo, phải nhờ những cái vị pháp sư hướng dẫn mình, dạy dỗ mình cho mình hiểu. Mà nếu đối với cái người dạy dỗ mình mà mình cứ tìm lỗi, mình chỉ trích thì tất nhiên mình không bao giờ theo học được, mà không học được tức là tự mình thối tâm Bồ Đề. Thì cái điều này quý vị thấy rõ ràng là một cái lẽ thực. Ví dụ như mình ở đây gần thì có ông Thiện Trí, ông học thì vì ông cứ ông tìm lỗi tôi hoài, rốt cuộc ông bỏ cuộc, phải không? Thì như vậy đó, rõ ràng là cái thực tế Đức Phật nói là thực. Tại vì lẽ ra thì ông cùng học 3 năm, nhưng rồi tự vì ông tìm thấy tôi nhiều lỗi quá, rồi thành ra là ông tự ông thối ông đi. Thì cái đó là tại cái lỗi gì quá, chưa tìm lỗi pháp sư. Bốn là thường thích ở trong dòng sanh tử. Người mà thích ở trong dòng sanh tử tức là muốn hưởng được sự vui của đời sau nhân dân. Năm là không thích thọ trì đọc tụng biên chép giải thuyết 12 bộ kinh. Nghĩa là mình đối với kinh luật của Phật mình không có thích, thích ở trong sanh tử mà không thích kinh luật, thì đó là năm cái duyên cớ để cho mình phải thối tâm Bồ Đề. Lại cũng có hai pháp làm thối tâm Bồ Đề: một là tham ưa ngũ dục, hai là chẳng thể cung kính tôn trọng Tam Bảo. Bởi vì mình tu là cốt đối với ngũ dục phải xa lánh nó, mà ngược lại tham ưa nó, cho nên sự tu thế nào cũng phải thối chuyển. Hai là mình tu là cốt tiến theo cái bước đi của Phật, Pháp, Tăng trước kia, mà giờ đối với Tam Bảo mình không có cung kính thì làm sao mình tiến theo được, cho nên mình thối tâm Bồ Đề. Đó là hai cái rất gọn. Ngài Thiện Nam Tử do những nhân duyên như vậy làm cho Bồ Tát thối tâm Bồ Đề. Như vậy là phần này Đức Phật đã giải thích về phần thối tâm Bồ Đề rồi. Những lý do thối tâm là như vậy đó. Nếu chúng ta cẩn thận trong những lý do thối tâm đó, mình nhớ, mình biết, thì khi nào mình chạm phải hoặc mình nảy sinh, mình liền biết à, đây là cái lý do thối tâm, mình phải tránh, phải bỏ nó, thì đó là mình giữ được cái chỗ bất thối. Còn ngược lại, nếu mà mình cứ nuôi dưỡng những cái đó thì mình dễ bị thối tâm. Bây giờ đến cái phần bất thối, thế nào lại gọi là tâm bất thối? Có người nghe rằng Đức Phật có thể độ chúng sanh khỏi sanh lão bệnh tử là đến chẳng học với Thầy, tự tu tập được vô thượng Bồ Đề. Nếu đạo Bồ Đề là quả có thể được, tôi cũng tu tập quyết được quả ấy. Do đây nên người này phát tâm Bồ Đề, bao nhiêu công đức tu tập, không luận nhiều ít, đều hồi hướng cả về vô thượng Bồ Đề. Đó là cái lý do phát tâm, là nghe đến Đức Phật có những công hạnh như vậy, có những cái cao quý như vậy, mình liền phát tâm, mình tiến tu và nguyện theo Phật, thì đó là phát tâm Bồ Đề. Người này thệ nguyện thường được gặp Phật cùng đệ tử Phật, thường được nghe pháp đại thừa, tâm thâm diệu, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân cả năm căn đều hoàn cụ. Nếu gặp cảnh khổ nạn cũng quyết không mất tâm Bồ Đề này. Đó là những cái lời thệ nguyện, là nguyện làm sao cho mình được đời đời gặp Phật, đời đời được nghe pháp đại thừa, đời đời sinh ra năm căn là mắt tai mũi lưỡi thân đều được đầy đủ, dù gặp những cái cảnh khổ khốn khổ mấy mình cũng không có thối tâm Bồ Đề. Đó là cái nguyện mạnh mẽ của người phát tâm. Lại nguyện rằng mong chư Phật chư Bồ Tát luôn có lòng hoan hỷ đối với tôi, nguyện tôi đủ năm căn lành. Nếu có chúng sanh nào chặt chém đánh đập giết hại tôi, đối với kẻ này tôi khởi lòng đại từ, lòng vui mừng vì nhờ họ mà tôi được thêm lớn công hạnh Bồ Đề. Nếu không có họ, tôi làm sao được quả vô thượng Bồ Đề. Mấy cái chỗ này thiệt là thiết tha. Nếu mà chúng ta nhớ những cái câu nguyện này, chắc ở cái quả thế gian này không có ai làm chúng ta thối chí được. Trước hết là nguyện chư Phật Bồ Tát đối với mình luôn luôn là quan hỷ, mình không có cái gì làm trái ý các ngài, các ngài đều vui vẻ đối với mình. Rồi kế là nguyện đủ năm căn lành. Năm căn lành tức là ngũ căn ngũ lực đó, tính tấn niệm định huệ đó. Nguyện cho mình đầy đủ năm cái căn đó. Nếu có chúng sanh nào chặt chém đánh đập giết hại mình, đối cả này mình khởi lòng đại từ, lòng vui mừng. Dễ là đó, chặt chém đánh đập mà đối họ mình khởi lòng thương, khởi lòng mừng nữa. Cái đó đâu ơi, thật là quý vị thấy, nếu không phải là đại từ đại bi thì làm sao được cái đó. Mà tại sao mình mừng? Nhờ họ mà mình được thêm lớn công hạnh Bồ Đề. Nhờ người ta đánh đập chém giết mình cho nên mình thêm lớn cái công hạnh Bồ Đề. Tại sao vậy? Như họ đánh đập chém giết mình chính mất rồi còn đâu nếu mà thêm lớn. Nhưng quý vị nhớ, cái người tu nhất là tu đại thừa, thấy rằng cái dòng sanh tử nó chỉ là một cái dòng tiếp nối liên miên, chứ không phải mới có một đời này hay là chỉ có một đời này thôi. Vì vậy cho nên muốn đến cái công hạnh vô thượng Bồ Đề đó thì phải trải qua nhiều đời nhiều kiếp, mà muốn cho công hạnh nó viên mãn thì mình phải chịu khó làm được những việc khó làm. Vì vậy cho nên đối với kẻ mà thế gian gọi là thù, giết hại mình, phá hại, đánh đập, giết chóc, mà mình vẫn thương họ, rồi thêm cái lòng vui mừng. Bây giờ quý vị nhớ ráng tập cái chỗ này, chúng ta ai cũng ráng nỗ lực tập cái lòng này được thì người đó thắng hết được những cái khó khăn. Ai mà hành phạt khổ sở mình thì mình thương họ mà lại vui mừng, vui mừng là nhờ họ mà mình được thêm lớn công hạnh bồ đề. Bởi vì chính nhờ cái họ hành phạt mình mới có đức nhẫn nhục. Mà có đức nhẫn nhục cho nên đối với cái tâm bồ đề mình vững, mình không còn khó chuyển. Do đó cho nên làm cho mình thêm lớn trong hành bồ đề. Thân này có chết có sống đâu có thành vấn đề. Chết thì tiếp tục tu nữa, cho lo gì đâu mất. Nghĩa là chỉ mất là khi nào mình thối tâm. Chứ còn nếu mà trong những cái cảnh đó tâm mình vẫn giữ vững thì dù cho họ hại mình mà mình cũng vẫn tiến, không bao giờ thối. Đó, cho nên là lúc nào mình cũng khởi cái lòng thương họ vì họ si mê, và mình lúc nào mình cũng khởi cái vui mừng vì nhờ họ mà mình được đầy đủ tất cả công hạnh bồ đề. Nếu không có họ, tôi làm sao được quả vô thượng bồ đề? Thì như vậy họ là thiên hữu tri thức bậc nhất của mình, chứ không phải là thường. Mấy cái câu này là mấy cái câu mà chúng ta phải ghi nhớ, bởi vì chính chúng ta chưa làm được. Bởi chưa làm được cho nên phải quên, phải nhớ mãi mãi, để rồi nó tập cho chúng ta gắn theo cái lời nguyện của các vị hồi xưa, mà mình nguyện làm cho cái đó thành cái của mình, để rồi mình vượt qua hết bao nhiêu cái khó khăn trong cái đời tu mình. Mỗi cái khó khăn vượt qua bằng cái lòng hoan hỷ vui mừng á, chứ không phải người ta đánh chửi mình nhẫn quá, nhưng mà khi vượt qua cái đó rồi mình cũng còn buồn bã, mình trách cứ hoài, thì tất nhiên cái đó mình dở, mình còn yếu. Làm sao mà vượt qua, mình cũng vui mừng vì nhờ họ mà mình được thêm cái lớn cái quả vô thượng bồ đề. Thì như vậy để thấy họ là người ơn. Thì như vậy ở đây mình thấy nó cũng phù hợp với kinh Pháp Hoa, cái chỗ mà phẩm Đề Bà Đạt Đa Đức Phật nói đó, như là Đề Bà Đạt Đa là thiện hữu tri thức bậc nhất của ta, nhờ Đề Bà Đạt Đa mà ta mau thành Phật. Thì ở đây nói rằng có cái kẻ mà đánh đập giết chóc mình, nhờ họ mà mình mau được quả vô thượng bồ đề. Lại nguyện rằng đời đời tôi được khỏi những thân ngữ, thân hai căn không căn, không bị làm nô lệ, không gặp chủ hung ác, không thuộc dưới quyền vua chúa ác, chẳng sanh vào nước ác. Nghĩa là nguyện dạy, tức là tránh đi những cái quả hại, để cho mình sanh ở đâu nó đủ thắng duyên mà tiến tu. Nếu được thân sinh tốt, ở trường hợp trên là mình nguyện đừng có cái thân xấu ác, nhưng mà ở dưới thì nguyện sao? Được cái thân sinh tốt, dòng họ cao sang, giàu có, nguyện thôi không có lòng kiêu mạn. Thì quý vị thấy hai cái trường hợp mà Đức Phật dạy mình thật là kỹ càng. Trường hợp thứ nhất là mang cái thân tàn tật, bệnh hoạn, hoặc là cái thân dưới quyền ép buộc của kẻ khác, thì mình khó mà tiến tu, khó mà làm được cái công hạnh của cái người độ sinh và tự độ. Vì vậy cho nên nguyện mình thoát khỏi những cái áp bức ở trên, những cái xấu xa ở trên. Nhưng mà khi thoát khỏi những cái áp bức xấu xa đó, mình lại được cái thân tốt đẹp. Khi được thân tốt đẹp, nếu mình không có một cái nhận xét thấu đáo, rồi mình cứ ỷ vào cái thân tốt đẹp, mình khinh mạng, thì đó là cái bệnh, rồi mình cũng phải thối tâm bồ đề. Cho nên nguyện rằng nếu được thân tốt đẹp, dòng họ cao sang, mình cũng luôn luôn nguyện rằng mình không có lòng kiêu mạn, không bao giờ có lòng kiêu mạn. Được như vậy đó thì cái tu của mình nó mới tiến mãi không có lùi. Nguyện tôi thường được nghe 12 bộ kinh và thọ trì đọc tụng biên chép giải thuyết. Lúc tôi giảng thuyết cho chúng sanh, nguyện cho thính giả đều kính tin không nghi, chẳng sanh ác tâm đối với tôi. Nguyện cho tôi thà nghe pháp ít mà hiểu được nhiều nghĩa vị, chẳng muốn nghe nhiều mà chẳng rõ nghĩa lý. Đó. Nó làm dầu nghe ít mà hiểu, còn hơn nghe cho thiệt nhiều mà không hiểu gì hết.